ai hỏi rằng tại sao tôi yêu trong đời tôi sống dù trời nắng hong hay mưa nhạt nhòa, dù người yêu tôi hay đời gian dối. Và nếu người thường hỏi tôi sao tôi yêu đời, sao tôi yêu người, dù đời ghen ghét hay người khinh chê, vì tôi muốn theo Chúa Kitô, vì tôi yêu như Chúa yêu tôi, đời mãi mãi sẽ không sầu lo, vì tôi yêu Chúa trong mọi
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của người mà được cứu độ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, hôm nay giáo xứ Vĩnh Hòa của chúng ta được vui mừng hân hoan cử hành lễ lòng thương xót Chúa vào ngày thứ tư tuần thứ hai trong tháng, mà hôm nay lại là trùng với ngày 14 tháng 9, ngày lễ suy tôn Thánh Giá. Thánh Giá là biểu hiện của tình yêu, biểu hiện của lòng thương xót mà Thiên Chúa dành cho mỗi một người chúng ta, để anh chị em có thể có một cái nhìn rõ nét hơn về ngày lễ hôm nay. Chúng tôi xin phép được mở đầu bài chia sẻ ấy bằng đôi dòng lịch sử về lễ suy tôn Thánh Giá. Lòng yêu mến và tôn kính Thánh Giá thì đã có từ lâu ở trong Kitô giáo, và người Kitô hữu của chúng ta có thói quen làm dấu Thánh Giá trên người và vật như là dấu chỉ của sự chúc lành. Giáo phụ Tertulliano có nói: bất kỳ là một việc gì có ý nghĩa thì người Kitô hữu đều làm dấu Thánh Giá. Tuy nhiên, ngày lễ dành để tôn vinh Thánh Giá thì mới có từ thế kỷ thứ tư. Vào năm 326, sau khi mà tìm được di tích Thánh Giá, thì Thánh Helen, là mẹ của Hoàng đế Constantine, đã cho xây cất hai đền thờ, một đền thờ tại mộ Thánh ở Thánh Địa và một đền thờ khác tại núi Calvario, hay là đồi Golgotha, hay là núi Sọ. Và lễ khánh thành và cung hiến hai đền thờ này được tổ chức trọng thể vào ngày 13 và ngày 14 tháng 9 tại Jerusalem. Đến thế kỷ thứ 6 thì Cosroes thứ nhất là vua Ba Tư đã đánh thắng quân của đế quốc Roma ở phương Đông. Quân Ba Tư chiếm đóng và tàn phá thánh địa, đồng thời cướp đi cây thánh giá thực ở Jerusalem. Heraclius là con của tổng trấn thành Carthage. Ông là một vị tướng tài mới 35 tuổi. Ngày 3 tháng 10 năm 610, thì vị tướng trẻ này đã lật đổ bạo chúa Phocas lên nắm quyền ở Constantinople, lấy làm hoàng đế Byzantine và lấy hiệu là Heraclius thứ nhất. Ngày 12 tháng 12 năm 627, vua Heraclius đã anh dũng điều khiển trận đánh rượt đuổi vua Choroes đến Ctesiphon, và tại đây con trai của Choroes đã giết cha và giao nộp cây thánh giá thực lại cho vua Heraclius thứ nhất. Đến năm 629 thì cây thánh giá thật ấy được kiệu về Constantino, rồi từ đó mới rước về Jerusalem giữa muôn tiếng reo mừng của thần dân, trong ánh đuốc rạng ngời với những cành ô liu thơm ngát. Lúc đó thì vua Heraclius muốn đích thân vác cây thánh giá thật vào đền thờ để tạ ơn Chúa. Ông là vua cho nên ông mặc vương phục sang trọng, ông đội mũ hoàng đế. Nhưng mà có cái điều lạ lùng, đó là khi ông vác thánh giá lên vai thì vua Heraclius thấy là cái thánh giá quá nặng, không thể bước đi được một bước nào nữa. Và toàn dân nhìn vào cái việc mà tại sao nhà vua vác thánh giá mà sao không bước đi được, vừa lo sợ vừa kinh ngạc. Thì lúc đó Đức Zacharias là giáo chủ Jerusalem mới nói với nhà vua thế này: xin hoàng đế thận trọng, vì với miệng vàng ở trên đầu, với y phục vương quyền lộng lẫy mà ngài đang mặc, thì ngài không hợp để vác thánh giá giống như thân phận khó nghèo khiêm tốn của Đức Giêsu. Nghe lời Đức giáo chủ nói như vậy, nhà vua mới bỏ hết mũ miện triều thiên vàng, thay bộ áo sang trọng bằng một bộ đồ rách rưới. Và lạ lùng thay, khi nhà vua không còn vương miện vàng, khi nhà vua không còn áo sang trọng nữa, thì cây thánh giá trở nên nhẹ nhàng, và vua Heraclius thứ nhất đã vác thánh giá gỗ vào đền thờ. Và để tỏ quyền năng với gỗ thánh giá, Chúa đã làm nhiều phép lạ trong ngày hôm ấy. Tại Jerusalem thì Đức Giám Mục đã cử hành trọng thể lễ suy tôn thánh giá ngày 14 tháng 9 năm 629. Và sau này lễ suy tôn thánh giá được mừng kính trọng thể vào ngày 14 tháng 9 hàng năm. Thưa anh chị em, chúng ta biết sơ qua tiểu sử của ngày lễ suy tôn thánh giá như vậy để mình thấy được rằng là Thánh Phaolô mới viết: thưa anh em, giả như tôi còn rao giảng phép cắt bì thì tại sao tôi vẫn ngược đãi? Như thế thập giá đâu còn là chướng ngại nữa. Khi Thánh Phaolô viết những lời này thì ngài đã từng bị công kích và sứ điệp của ngài đang bị chỉ trích. Thánh Phaolô lý luận rằng sự chỉ trích có thể xảy ra, ngài không rao giảng tin mừng về những điều chúng ta cần phải làm để được cứu độ. Thay vào đó, ngài rao giảng rằng chúng ta chỉ có thể được cứu độ thông qua thập giá của Đức Kitô mà thôi. Và Phaolô xác tín một điều, đó là trong khi người Do Thái đòi hỏi những điểm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô chịu đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoại cho là điên rồ. Và chúng ta vừa mới hát: vinh quang của ta là thập giá Đức Giêsu. Và anh chị em mình ai cũng có cây thập giá, có khi thì ta đeo ở trên ngực, có không? Có. Rồi có khi thì ta đeo ở tay, như là sâu chuỗi lòng thương xót mà chúng tôi vừa giới thiệu với anh chị em, cái cây thập giá nhỏ nhỏ. Rồi có bạn khác bảo bây giờ Chúa Giêsu vẫn còn bị đóng đinh và bị đu đưa mệt lắm. Bảo đu đưa ở đâu? Bảo con thấy mấy bạn trẻ, nhất là mấy cô ca sĩ, mấy diễn viên lên sân khấu, lên tivi đeo hai cây thánh giá, hai cái tay, cô ấy lắc qua lắc lại, cô ấy nhảy tới nhảy lui. Chúa bảo tao chóng mặt quá mà nó lắc quá, tao chịu không có nổi. Hoặc là ta thấy là những bạn trẻ hoặc là những người mẫu hoặc là những người ăn chơi bây giờ đeo cây thánh giá rõ to ở trước một bộ ngực trễ tràng, nhiều khi thì vải dưới thì thừa, vải trên thì thiếu. Thì người ta có thể đeo thánh giá bằng vàng được không? Thích không? Thích không? Thích chứ. Thánh giá mà nạm thêm kim cương được không? Quá tốt đấy chứ. Nhưng mà cây thánh giá mà Đức Giêsu ngày xưa vác ấy, nó không có nạm vàng, không có kim cương, không có hột xoàn. Và chính vì vậy mà lúc nãy ta nghe vua Heraclius khi mà vác cây thánh giá, ông ta nghĩ là mình là vua cho nên là đội miện vàng, mặc áo cẩm bào, đi hài, vác cây thánh giá, không nhúc nhích, không di chuyển. Đến khi được cảnh báo rằng ngày xưa Chúa vác thập giá, Chúa còn mỗi cái áo rách tả tơi và bị đánh te tua bầm dập như vậy, Chúa vác thập giá, đầu đội mạo gai, đi chân đất, đi đường núi sọ. Còn bây giờ nhà vua mặc sang trọng như thế này, vác thánh giá làm sao được? Vua mới cởi bỏ áo bào, bỏ giày hia vàng, bỏ ngay miệng vàng đội trên đầu. Và lúc đó vua giống như Đức Giêsu vác được cây thánh giá đó vào trong đền thờ. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta cũng vậy. Khi mình lựa chọn cho mình những cái điều tốt cho mình, lựa chọn những điều có lợi cho mình, lựa chọn những cái gì mà mình thích, mình khoái, thì lúc đó mình đang lựa chọn những cây thánh giá bằng vàng, bằng kim cương. Và lúc đó ta đang vác thánh giá bằng một cái áo bào của nhà vua, hay là cái vương miện đội trên đầu, hay là đi một đôi hài rất là lộng lẫy. Cây thánh giá ấy không nhúc nhích, cây thánh giá ấy không sinh ơn cứu độ, cây thánh giá ấy không có Đức Giêsu ở đó. Còn nếu anh chị em chấp nhận, ai muốn theo ta hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Đức Giêsu, thì lúc đó cây thánh giá ấy mới đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Và thưa anh chị em, khi ta nói về thánh giá, khi ta nói về những đau khổ, ta không có biểu dương đau khổ, ta cũng không biểu dương một dụng cụ hành hình tội phạm ngày xưa, cái điều đau khổ mà không có Chúa chả nghĩa lý gì hết. Cây thập giá mà không có Đức Giêsu thì mãi mãi chỉ là một cái cây để treo những tên đại gian đại ác, để làm cái phương tiện hành hình mà thôi. Nhưng mà Đức Giêsu, một đấng vô tội, không biết tội là gì, đấng ấy, thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe trong bài đọc 1, Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Nếu mà chỉ có vậy, con thua gì không? Không. Nếu mà Chúa chết trên cây thập tự rồi Chúa chết luôn, con thua gì không? Không. Nếu mà Đức Giêsu không sống lại, nếu Đức Giêsu không phục sinh, thì cái sự chết ấy đúng là một cái điều tồi tệ. Và nếu niềm tin của chúng ta vào một Thiên Chúa, vào một Đức Giêsu mà đấng ấy cũng chết rồi nằm yên như là những xác chết khác mà không sống lại, thì niềm tin của chúng ta là vô ích. Nhưng mà đêm thứ bảy ấy, đêm mà mọi người đang đón chờ một cái tin vui mừng ấy, bỗng bật lên lời ca Hallelujah, bỗng bật lên lời hát Hallelujah, Chúa đã sống lại. Qua đau khổ mới đến được vinh quang, qua tất cả những thử thách ấy thì chuyện xảy ra đó là, chúng ta nghe tiếp, chính vì thế mà Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt hơn muôn ngàn danh hiệu, để khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất, ở trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ, Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Chúng ta lặp lại: Đức Giêsu Kitô là Chúa. Mọi miệng phải tuyên xưng rằng mà Chúa ấy không phải ngất ngưỡng ở trên cao để nhìn chúng ta lầm lũi đau khổ mà vác thập giá. Không, Đức ấy không phải là bây giờ ngự trị ở trên cao rồi để cho mặc chúng ta muốn sống thế nào thì sống, sống chết mặc bay, rồi lúc nào ta cũng phải suy sụp mà lễ bái. Không, Đức ấy một Thiên Chúa như thế này, thưa anh chị em, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài cho chúng ta để ai tin vào Con, người Con ấy thì không phải chết nhưng được sống đời đời. Anh chị em có thấy vui mừng không? Có thấy phấn khởi không khi mà thấy lòng thương xót của Chúa tỏ hiện tuyệt vời nơi Đức Giêsu Kitô như vậy không ạ? Có thấy Thiên Chúa là Cha yêu thương ta đến mức độ mà ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Ngài đã sai Con một của Ngài xuống trần gian này để gánh lấy tất cả tội lỗi của ta, để tỏ lòng thương xót của ta, và chỉ cần ai tin vào người Con ấy thì được cứu và được sống đời đời. Mà tin là thế nào thưa anh chị em? Tin không phải là chỉ bằng môi bằng miệng. Cái lòng tuyên xưng ấy phải thể hiện qua bằng hành động, không phải chỉ nghe lời Chúa suông, nhưng mà nghe mà phải đem ra thực hành thì mới giống như người xây nhà ở trên đá hay cát. Đá, còn nghe xong hay lắm, chủ trời giảng hay quá, nhớ gì không? Quên hết rồi. Xây nhà trên đá hay cát? Cát. Ô, hôm nay đi lễ lòng thương xót Chúa, tôn vinh thánh giá, Chúa hát phấn khởi, lạy Chúa. Con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, máu gai nào hằn rơi chơi rơi. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín châm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Chúa đã đi trước rồi và mời gọi ta là ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo, theo Chúa để đi vào con đường tình Ngài dành cho ta. Chúa dành cho ta cái con đường tình ấy, con đường là qua những đau khổ mới đến được vinh quang, qua những khó khăn thử thách mới đến được thành công. Như là chúng ta muốn đậu đại học thì phải rùi mài kinh sử, phải không các bạn? Phải vất vả học ngày học đêm mới đậu được chứ. Hay là bạn muốn làm một cái bánh trung thu như vừa rồi, đâu phải khơi khơi là có được cái bánh mà ăn. Cũng phải nhào bột, rồi cũng phải đi chợ, rồi chọn mua đồ này đồ kia, rồi phải nướng, rồi phải nặn, làm đủ mọi thứ mới có được cái bánh thơm ngon tinh khiết mà ăn chứ. Cho nên không có cái gì mà từ trời rơi xuống cho không biếu không cho ta cả. Chúa không phải là hàng sêu, hàng giạt để cho ta vơ ta giạt lấy, nhưng mà để đón nhận lòng thương xót của Chúa, đi vào cái con đường tình của Chúa thì mỗi người ta phải tập bỏ mình, bỏ cái ý riêng của mình, bỏ cái ích kỷ của mình, bỏ cái tự ái của mình, bỏ cái tự cao tự ngạo của mình, bỏ xuống đi, vác nó làm chi cho nó nặng. Đôi khi ta cứ giành lấy những cái đó ta vác rồi ta bỏ thập giá, con nặng quá Chúa ơi. Ai kêu có những thập giá mà không phải Chúa dành cho ta mà tự ta ôm lấy. Ví dụ cái tự ái của ta, ai đụng đến ta là ta tự ái, ta giận, ta tức, ta buồn, ta mất ăn mất ngủ, có phải thập giá Chúa dành cho ta không? Không, có phải đường tình Chúa dành cho ta không? Không. Ta cứ ôm lấy cái tôi của mình, cái tôi nó nặng quá, nó thành cái thánh, thành cái thập giá chứ không phải thành thánh giá. Nó nặng quá cho nên lúc nào cũng giận, lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng hờn, lúc nào cũng ghen, lúc nào cũng ghét, lúc nào cũng so đo với người khác, ta cảm thấy nó nặng nề quá. Đó là tại ta. Cũng như những suy nghĩ của ta cũng vậy. Những cái suy nghĩ mà nó nặng nề, nó làm cho lòng của ta không có thanh thoát được. Những suy nghĩ mà chỉ biết toan tính lợi dụng người khác, những suy nghĩ mà chỉ biết bòn cho ta có càng nhiều càng tốt, những cái suy nghĩ mà chỉ thấy rằng ta thua kém người khác, những suy nghĩ ấy là thập giá mà ta giành lấy ta vác. Chúa bảo hãy bỏ nó đi. Bỏ nó đi nhẹ nhàng lắm thưa anh chị em. Đây tôi mời gọi anh chị em gặp gỡ một chứng nhân mà tôi mới Chúa mới gửi đến cho tôi lúc trước giờ lễ, để anh chị em thấy rằng khi mà ta dám bỏ mình, khi mà ta dám không còn nghĩ đến cái gì của mình nữa, mà hoàn toàn đến với lòng thương xót Chúa, mà nói với Chúa rằng lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, thì thánh giá của ta nó nhẹ, nó êm, vì có Chúa cùng vác cùng chịu với ta. Một tràng pháo tay để gặp gỡ người chị em này. Con chia sẻ cho mọi người về những gì mà con cảm nghiệm được nơi lòng thương xót của Chúa, những ân huệ mà Chúa ban cho con, cho gia đình con. Con chia sẻ cho mọi người để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa.
Dạ, thưa cha, con tên là Vũ Thị Tô Quyên. Dạ, con ở giáo xứ Vĩnh Hòa này. Dạ, thưa cha, con được 36 tuổi. Thì thưa cha là con tình cờ đến với nhà thờ Chí Hòa vào giữa tháng 6 do một cái cô mà bán gần con ở ngoài chợ, tại con là người buôn bán, giới thiệu cho con đi. Thì mới đầu vợ chồng con đi thì cũng là giống như là cái sự tò mò, là đi là không biết là có cái gì hay không. Vợ chồng với con mới đi thử. Thì đến đó thì tụi con rất là bất ngờ vì nhà thờ rất là đông, giữa nắng mà mọi người ai cũng sốt sắng. Thì tụi con rất là vui khi đi nhà thờ Duy Hòa. Thưa cha, là vợ chồng con á, là lấy nhau được 11 năm, có hai cháu trai. Thì hai con của con đều bệnh tim bẩm sinh. Bệnh tim bẩm sinh đó cha. Thì một cháu đã được mổ rồi. Tuy là hai cháu đều bệnh tim nhưng mà con thấy á, là Chúa cũng như là không có để cho vợ chồng con phải đau khổ. Là hai con của con rất là mạnh khỏe, không khi nào mà cũng như có sự gì mà rủi ro hết. Thì con đến với nhà thờ Chí Hòa đó, con đi lần thứ nhất, xong rồi con đi thăm con Huyền luôn, là cũng như là tuần nào tụi con cũng đi, là đi đến nay là gần được 3 tháng. Hai vợ chồng con á có mua giấy tờ, mua đất giùm anh chị con, mà giấy tờ thì cứ trục trặc một năm mấy nay rồi, tụi con chưa bao giờ nhận được một cái tấm sổ. Tụi con cứ lo lắng lắm. Xong rồi chồng con với chị con mới nói là hay là chỉ mình, con hãy cầu lòng thương xót Chúa thử coi rồi có được không. Thì con cầu được 2 tuần mà con cũng vẫn chưa thấy gì hết. Con cũng nói với chị con nói thì chắc là Chúa thử thách, thôi em cứ yên tâm mà chờ đi. Thì 2 ngày sau thì con được ở dưới huyện gọi lên làm giấy tờ, và làm như giấy tờ là rất là suôn sẻ. Rồi chồng con thì bị thất nghiệp hơn nửa năm, đi làm thương xót Chúa thì tụi con cũng cầu nguyện. Thì tự nhiên đi cầu nguyện thì khoảng chừng 2-3 tuần thì chồng con được có việc làm. Chồng con có bệnh đau tay, ngày nào cũng phải uống thuốc sụn cá mập để cho bớt đau tay á. Xong rồi chồng con mới đi lễ nhà thờ Vĩnh Hòa này, gặp cha, xin cha cũng như là nắm tay cầu nguyện cho anh ấy là hết đau tay á. Thì từ lúc mà cha nắm tay cầu nguyện xong thì ông xã con về là cũng như là không cần phải uống thuốc nữa, mà tay cũng không có đau nữa. Thì con thấy là từ xưa giờ là giống như là cũng như Chúa ban cho con, hai vợ chồng con, gia đình con được rất là nhiều may mắn. Và từ khi mà đến với lòng thương xót Chúa thì vợ chồng con là càng được nhiều may mắn hơn nữa. Là vợ chồng con là cũng như chồng con có công ăn việc làm, giấy tờ đất đai thì cũng xong nữa. Rồi con hai đứa con thì lúc nào cũng được mạnh khỏe hết. Nên con rất vui vì đến mỗi ngày thứ năm là được đi lễ nhà thờ Chí Hòa. Và con thấy là cũng như là mình cứ xin đi rồi là Chúa sẽ cho thôi.
Anh chị em thấy hai vợ chồng có hai đứa con, hai cháu nó mấy tuổi?
Dạ, một cháu 10, một cháu 7.
Hai đứa con trai?
Dạ vâng.
Tên là gì?
Dạ, Trần Hoàng Long với Trần Thành Long.
Trần Hoàng Long với Trần Thành Long. Còn tôi là Trần Đình Long, con thưa. Thì chị em thấy là Hoàng Long với Thành Long được hai đứa con như vậy mà hai đứa đều bị tim bẩm sinh khác. Bố mẹ nào mà thấy như thế mà không cảm thấy là thánh giá nặng nề chứ ạ? Phải không? Hôm nay chị lên chị nói với chúng ta rất là xác tín, rất là vui mừng, rất là tự tin như thế là phải trải qua cả một cái giai đoạn đấu tranh nhiều lắm. Phải trải qua giai đoạn giằng co là hai đứa này không biết nó có sống được hay không lúc mà mới sinh ra đây này, tim bẩm sinh đây này. Cho nên là hai vợ chồng đã phải trải qua những giây phút rất là căng thẳng. Rồi khi đến với lòng thương xót Chúa, cái ơn đầu tiên đó là ơn cầu nguyện. Cả hai vợ chồng cùng đến để mà cầu nguyện. Và ra về cảm nghiệm được cái sự bình an, cảm thấy niềm tin tưởng phó thác nơi Chúa. Và Chúa sắp xếp cho chồng có công ăn việc làm, rồi hết cái bệnh gọi là bệnh đau tay. Vâng, rồi thì hai đứa bé bẩm bị bệnh tim bẩm sinh ấy mà vẫn lớn lên, vẫn khỏe mạnh, vẫn ngoan ngoãn như vậy, mà hạnh phúc đầm ấm như thế. Thưa anh chị em, nó phải là cái nỗ lực hai vợ chồng cùng những con cái cùng chung lưng đấu cật mà vác thập giá, cùng chung lưng đấu cật mà vượt qua những khó khăn về thất nghiệp, về bệnh tật, về mua bán còn trục trặc khó khăn. Và buổi trưa nắng chang chang ấy mà hai vợ chồng trẻ như thế này mà dắt nhau đến nhà thờ mà cầu nguyện từ 12 giờ cho đến 4 giờ không phải là chuyện đơn giản, thưa anh chị em. Cho nên có nhiều người gọi điện thoại, thế cha cho cầu nguyện cho con thế này 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 này, được rồi cha cầu nguyện cho con, nhưng mà rồi con có cầu nguyện không? Thế cha cầu nguyện giùm con đi, con bận lắm, được không? Và sao con không đến nhà thờ Chí Hòa hay đến nhà thờ nào mà cha dâng lấy lòng thương xót Chúa để cầu nguyện? Thưa cha, còn đang mắt buồn bán có giờ đâu mà cầu nguyện. Thưa cha cầu nguyện giùm cho con, để khi nào được thì con tạ ơn. Tôi đâu có phải là cầu nguyện mướn, tôi đâu có phải cầu nguyện thuê, mà tôi nói rằng mỗi một người chúng ta, lời Chúa nói mà ai tin vào người con ấy thì được cứu và có sự sống đời đời. Mà tin phải thể hiện ra bằng hành động. Nói tôi tin mà tôi không đến cầu nguyện làm tin là thế nào? Nói tôi tin mà tôi không đi tham dự thánh lễ tin ở đâu? Tôi tin mà tôi không chấp nhận là tín thác vào Chúa để cho Chúa lo lắng cho tôi mà tôi cứ chạy bôn ba tự tôi lo thì tin ở chỗ nào, thưa anh chị em? Cho nên chúng ta không phải là những người mê tín, nhưng mà chúng ta là những người tin. Mà niềm tin ấy phải dựa trên cơ sở vững chắc là lời của Chúa, dựa trên giáo huấn của giáo hội, dựa trên thánh truyền, dựa trên những lời hướng dẫn dạy dỗ của những người có trách nhiệm trong giáo hội, chứ không phải dựa trên bất cứ những lời đồn đãi nào mà chúng ta cứ tin để mà chạy theo chỗ này, chạy theo chỗ kia. Tin là phải thực hành cái lòng tin ấy bằng lòng mến, bằng việc bác ái, bằng việc chia sẻ. Còn chia sẻ tiếp, rồi từ đó lòng tin ấy thể hiện bằng bác ái chia sẻ như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dĩ nhiên là bác ái thì không được nói. Thôi chúng ta cảm ơn em bằng một tràng pháo tay, thưa anh chị em. Nhưng mà đó là bác ái chia sẻ đóng góp với những người nghèo. Và chúng ta gặp gỡ một chứng nhân thứ hai để anh chị em thấy được rằng là Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi sai con một của Ngài đến trần gian, không phải để lên án thế gian, nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Đôi khi ta nghĩ rằng ta là người công giáo, ta được rửa tội, ta được cứu độ. Chắc chưa? Chưa chắc đâu. Có khi ta là người công giáo mà ta vẫn không có đạo. Có khi ta đeo thánh giá, có khi ta đeo thánh giá mà ta vẫn không suy tôn thánh giá, mà ta suy tôn bản thân mình để người ta nhìn thấy, biết rằng tôi là người có đạo, để người ta nhìn thấy thánh giá của tôi là nặng kim cương, thánh giá tôi là mấy vâng, tôi không có vàng cho nên tôi cara với gara thì nó giống giống nhau đại khái thế. Thế thì để mình tôn vinh mình chứ không phải tôn vinh thánh giá. Ta đeo thánh giá to đẹp rực rỡ và để người ta khen rằng bà này đạo đức, chị này thánh thiện, hoặc ông này nhà giàu vì có vàng đeo đầy người. Và có những khi người ta trang trí thánh giá như là đồ trang sức mà quên một điều rằng lòng tin, và lòng tin ấy phải được thể hiện qua những hành động cụ thể. Và Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi sai con một của Ngài đến cứu độ thế gian. Đây, người chị em này thuộc thế gian đây, người chị em này mà ta gọi là quân ngoại đạo đây, vậy mà Chúa vẫn thương, Chúa vẫn cứu bởi chị ấy đã tin. Chúng ta một tràng hoa tay để gặp gỡ người ngoại đạo này.
Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, con tên là Thái Đình Ngọc Thủy, 34 tuổi, con là người đạo Cao Đài, con ở nhà bè. Khoảng trước Tết á, thì con bị bệnh ung thư và cắt bao tử hết 2/3 rồi. Sau đó qua Tết thì con hóa trị được 4 lần. Thì lúc đó là con tóc con không còn nữa. Hiện tại thì con đang đội tóc giả. Tại vì tóc con rụng hết rồi, con buồn lắm. Con nằm ở nhà một mình á, thì cái chị ở cái bên nhà con, ở bên mẹ con á, quận nhất á, thì điện thoại cho con. Lúc đó là chị ghé qua nhà mẹ con trước thì hỏi Thủy đâu rồi, nói là mẹ nói là Thủy nó bị bệnh ung thư rồi, cút ơi. Mẹ con buồn lắm. Thì chị mới điện thoại cho con liền hỏi, ủa em lúc này không khỏe không? Thì trong thời gian đó thì rất là tuyệt vọng, cho nên là không có muốn nói với ai là mình bị bệnh đó. Thì chị mới nói là thôi em đừng có giấu chị nữa, chị cũng đưa em biết em bị bệnh ung thư rồi, thì em đừng có giấu nữa. Thì mới nói là sao chị biết, nói là mẹ em nói. Thì chị mới nói là thôi em đừng có lo lắng nữa, thì em cứ đến nhà thờ Chí Hòa đi, đi cầu nguyện cùng với chị. Ở đó thì nhiều người ta bệnh nhiều lắm, nhưng mà ta cũng được chữa lành á. Thì lúc đó thì em cũng nói rồi để em đi. Nhưng mà cái tuần kế tiếp thì phải vô thuốc cho nên là không có đi được. Thì nói là em tuần sau nữa mới được đi. Thì cái tuần mà vô thuốc xong, trước khi mà nghe tin của chị gọi xong á, thì chiều hôm đó con ói quá trời luôn, ói 3 ngày 3 đêm mà không ăn, mà đến nồi mạch yếu mà phải nằm cấp cứu luôn á. Thì không thể nào mà vô thuốc nữa. Thì không hiểu sao thì 3 ngày sau thì vô nhập viện, thì cũng vẫn vô thuốc bình thường. Cho tới cái tuần kế tiếp á, thì đi nhà thờ Chí Hòa, mà vô lúc lần đầu tiên nó đông, không bao giờ mà con nghĩ là con vô được nhà thờ. Tại vì lúc đó con yếu quá rồi, đi cũng không nổi nữa. Chị Cúc nói không biết em đi vô nổi không, thì nó thôi để em ráng. Mà cuối cùng thì cũng vẫn vô được và ngồi ngay giữa nhà thờ. Mà từ hồi đó giờ con chưa bao giờ mà con ngồi mà chỗ chật chội như vậy. Nếu mà con ngồi là con chỉ có xỉu thôi, chứ không bao giờ mà con ngồi mà lâu khoảng 4-5 tiếng. Thì ngày hôm đó con ngồi con cầu nguyện cho con, không phải riêng bản thân con, mà tại vì lúc đó ba chồng con cũng bị ung thư nữa, tiền liệt tuyến ở bên Mỹ. Và cái người cô mà giữ con của con á cũng bị ung thư, đang nằm trong bệnh viện Từ Dũ á, là đang chờ để coi kết quả để mổ cổ tử cung, cũng nghi bị ung thư cổ tử cung. Cho nên là con rất là buồn, tại vì xung quanh con ai cũng bị bệnh á. Thì con chỉ có ngồi mà con cầu nguyện cho bản thân con và tất cả những người đó. Thì đến khi mà chiều con về á, thì cái cô mà đó là được ơn đầu tiên á, là được xuất viện. Mẹ con nói là cô nhị cô xuất viện rồi Thủy ơi, cổ không có phải mổ gì hết. Thì lúc đó con mới nghiệm trong lòng là tại vì có bản thân biết thôi, là tạ ơn Chúa. Khi con đau khổ thì không có ai ngoài Chúa mà đã che chở cho con. Lần đầu tiên là cô của con á đã được chữa lành, và sau đó là khoảng 2 tuần sau là tới phiên con là vô thuốc 6 lần. Và lần thứ 7 thì bác sĩ nói là ráng vô lần nữa đi, và kết quả cũng bình thường. Và tới nay con vẫn bình thường và hoạt động bình thường. Và bố chồng con cũng kết quả là kiểm tra máu lại cũng bình thường luôn, không còn bị ung thư nữa. Coi như là nguyên cả gia đình con không còn bị gì nữa cả. Và tuần nào con cũng đến nhà thờ, mà mỗi gần đây nguyên cả tháng á, thì con biết là Chúa coi con là khi đã được ơn rồi con có quay lại hay không. Là cứ mỗi lần tới giờ đi nhà thờ là con phải có chuyện này chuyện kia, nhưng mà con đều vượt qua được hết. Chúa đều sắp đặt và để đưa con đến được nhà thờ Chí Hòa hàng tuần.
Rồi con cho biết là dù con là người đạo Cao Đài, không phải là người Công giáo, nhưng mà khi con đến con cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, con ngồi chung với những người Công giáo, con cầu nguyện thì con cảm nghiệm được thế gì? Giống như hôm nay con đến đây, con tham dự thánh lễ, con cầu nguyện, những thánh lễ chung với những người Công giáo, con thấy thế nào? Con chia sẻ với mọi người cái cảm nghĩ ấy của con.
Thì con là người ngoại đạo, con ngồi kế bên những người có Thiên Chúa. Thiên Chúa thì con cũng thấy rất là thân thiện. Con đã thấy từ thân thiện từ hồi lúc mà ở Chí Hòa rồi, chứ không phải mà khi con tới đây. Thì con thấy xung quanh con người nào cũng thân thiện hết đó. Tại vì lúc mà con yếu đuối, bệnh đau mà không ai tránh xa con hết, và cùng nhau cầu nguyện với con để cho con hết khỏi bệnh. Rồi người này người kia hỏi thăm con là em sao rồi, lúc này là em đỡ chưa. Cho nên là con rất thích, cho nên là tuần nào ở thứ năm nào con cũng muốn được đi đó, là hả, dù cách bất cứ hả chuyện gì con cũng vượt qua để đến được nhà thờ Chí Hòa vào ngày thứ năm đó.
Xin cảm ơn Thủy rất là nhiều. Chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một của Ngài, để ai tin thì được cứu và có sự sống đời đời. Lòng tin của người chị em ấy được một người lòng thương xót Chúa giới thiệu. Mỗi một người chúng ta khi có lòng tin rồi thì có trách nhiệm, có bổn phận phải đi loan truyền cái niềm tin ấy, loan truyền tin mừng ấy, loan truyền lòng thương xót ấy cho những người khác, để họ cũng được cứu độ như ta. Chứ niềm tin ấy không thể giữ lại, mà phải là như cái ngọn đèn để trên giá cao để soi sáng cho mọi người. Người chị em ngoại đạo này không thể đến được với lòng thương xót Chúa nếu không có người có đạo, những người biết đến lòng thương xót Chúa giới thiệu. Và khi mà chị đến, có thể chị sẽ ra về và chán nản nếu những người trong cộng đoàn không đón tiếp chị, không cởi mở, không hỏi thăm, không thân mật với chị như chị vừa mới cảm nghiệm. Rồi thứ ba nữa là chị sẽ không được cứu nếu mà chị không tin, mà lòng tin ấy không thể có được nếu không có người giới thiệu. Và khi chị tin thì chị thể hiện lòng tin ấy bằng việc đến. Chị nói có những lúc cản trở, có những lúc bị cám dỗ, có những lúc mà người có những khó khăn trở ngại này, công việc này như là không muốn đến. Và rất là nhiều người Công giáo ngày hôm nay họ cũng chẳng muốn đến với Chúa nữa. Nhưng mà chị vượt qua được, đó là thánh giá. Và chị đến và chị cầu nguyện. Mà cái điều lạ lùng đó là gì? Lúc mình đang bị ung thư như vậy thì mình cầu nguyện cho ai? Cho ai? Cho mình thôi, chỉ biết lạy Chúa xin cứu lấy con. Chị nói con không cầu nguyện cho bản thân con không, mà cầu nguyện cho những người bệnh khác nữa. Trong đó có người bố chồng ở bên Mỹ, trong đó có người cô, người dì ở Việt Nam cũng bị ung thư. Và điều lạ lùng là gì? Là người bố chồng bên Mỹ ung thư cũng được khỏi, và người cô, người dì ở Việt Nam cũng được khỏi. Ta thấy rằng lòng tin và lòng mến nó phải diễn tả ra bằng những hành động cụ thể. Và trước giờ lễ tôi gặp một bé con, phải không? Mập nè, mập nè. Đấy, đấy coi, lấy đấy coi. Rồi, lấy đây. À, lấy đây con. Đây, chú này thể hiện lòng tin qua lòng mến. Con tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Nguyễn Minh Phong Sơn.
Bao nhiêu tuổi, học lớp mấy?
Dạ con 8 tuổi, học lớp 3, trường Trần Nhân Ơn.
Rồi, cho một tràng pháo tay hoan hô. Ta thấy con cái mà giáo dục được như vậy cũng hiếm lắm. Dạ thưa cha, đàng hoàng, rất là lịch sự, lễ phép. Rồi nãy con đưa cho cha cái bao thư, cái gì trong đó con nói cho mọi người biết.
Dạ thưa cha, con đưa cha bức thư, có một số tiền để gửi cha cho những bạn vùng sâu vùng xa.
Tiền đó ở đâu?
Dạ thưa cha, là con để dành được.
Dành bao lâu rồi?
Dạ khoảng 2 tháng rồi.
Con có đếm được bao nhiêu không?
Dạ không.
Không đếm được bao nhiêu, cho một tràng pháo tay hô thưa anh chị em thưa các bạn. Rồi con ai dắt con đến với cầu nguyện lòng thương xót Chúa được bao lâu rồi?
Dạ thưa ba cha bác con, hôm nay con mới đi.
Nó mới đi lần đầu?
Dạ.
Bác con dắt đi, bác con đâu rồi? Rồi, chúng ta trong một tràng pháo tay hoan hô thưa anh chị em. Đó, ước gì những người làm cha, làm mẹ, làm chú bác, cô dì biết hướng dẫn con cái mình có được một cái cách biết nghĩ đến người khác, biết dành dụ, biết chia sẻ cho những người khác, rồi biết đưa con mình đến với lòng thương xót Chúa. Có khi chúng ta dắt đến đầm sen nhiều hơn đến nhà thờ, đúng không? Ngày nghỉ cháu nó phải đi suối Tiên ạ, ngày nghỉ cháu nó phải đi bơi ạ, ngày nghỉ cháu nó phải đi Vũng Tàu ạ. Nhưng mà có mấy ai nghĩ rằng mình dắt con mình đến với lòng thương xót Chúa? Có mấy ai nghĩ rằng mình hướng dẫn con mình thôi, bớt đi chơi đi con, để dành dụm để mà làm việc bác ái chia sẻ như em bé vừa rồi được hướng dẫn đâu? Chắc chắn nó không thể làm được nếu không có người hướng dẫn. Cho nên lòng tin của anh chị em mình phải được thể hiện trong gia đình của mình, với con, với cháu, với người thân yêu khác. Và lòng tin ấy có khi còn thể hiện ra hải ngoại. Tôi nhận được sáng nay nhiều cái điện thoại là: thưa cha, chúng con đã nghe những bài giảng lòng thương xót Chúa, và nhất là nghe được những chứng nhân, con chúng con vui mừng lắm. Ở bên Mỹ này, bên Hà Lan này, bên Đức, bên Pháp này, chúng con không có điều kiện để mà đến nhà thờ, chúng con cũng chẳng được ai hướng dẫn về lòng thương xót Chúa, và chẳng bao giờ gặp gỡ được chứng nhân như vậy. Cho nên xin phép cha là con copy những cái đĩa đấy ra và con gửi cho nhiều người được không? Bảo rất là tốt. Họ đã làm được 100 đĩa, họ gửi cho 100 người khác. Đĩa thứ hai làm 200 đĩa, đĩa thứ ba làm 300 đĩa. Và sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, vậy họ photo ra, họ gửi cho nhau, cho những người ở bên Mỹ, bên Pháp, bên Đức. Bây giờ họ biết đến lòng thương xót Chúa qua những cái đĩa ấy, qua những cuốn sách ấy. Rồi họ đi gom, người thì 50, 10 đồng, người 20, người 30, gửi về thư cha. Vì con nghe cha nói đến là những người cùi, 1000 người phong cùi, chỉ có một cái giếng, cho nên nó cứ lây lan. Bây giờ muốn hết, muốn đỡ được như vậy thì phải làm 7 cái giếng cho 7 cái làng người cùi, mà mỗi cái giếng là 22 triệu. Chúng con bớt ăn, bớt chi tiêu, chúng con gửi về được cái giếng nào hay cái giếng đó, nửa cái giếng cũng được, bảo bao nhiêu cũng được, không quan trọng. Quan trọng là tấm lòng. Rồi có những người: thưa cha, con tính để dành tiền con mua căn nhà, nhưng mà con nghĩ rằng con ở nhà thuê ở bên Mỹ cũng được, mấy chục năm nay con ở nhà thuê còn được, bây giờ có chỉ lo cho nhà mình. Trong khi con nghe kể các em, mấy 150 em mà chui vào cái lớp học, chia làm 4 lớp trong một lớp học như vậy, thì nhà con ở quá là sang rồi, quyết định không mua nhà nữa, mà để dành tiền ấy gửi về để giúp những em ở vùng sâu vùng xa, nhất là những người dân tộc này. Thưa cha, con 68 tuổi rồi, con ở bên Mỹ độc thân, không có một người thân nào cả. Bìa con dành dục được đồng nào, con lo phòng thân con, nhưng mà bây giờ con quyết định là con tín thác vào Chúa. Con gửi về cha những đồng dành dục của con. Một bà già 68 tuổi độc thân, tứ cố vô thân ở bên Mỹ biết bao nhiêu năm nay, xin cha nhận lấy những đồng bạc của bà quá này để giúp cho những người nghèo. Và đấy là cách mà con tín thác vào Chúa, đấy là cách mà con vác thập giá theo Chúa, đấy là cách con từ bỏ chính bản thân mình mà con đi theo Chúa. Ước gì anh chị em chúng ta ngày hôm nay khi về nhà nghĩ coi cái gì đang làm cản trở tôi với vợ tôi, bỏ cái đó ra, đó là bỏ mình. Cái gì đang làm tôi không gặp gỡ, không nói chuyện được với chồng tôi, bỏ cái đó ra, đó là vác thập giá. Bỏ là vác, nhớ không ạ? Vác không phải cứ vác là vác, bỏ là vác. Bỏ tự ái đi là vác thập giá, bỏ cái tự cao tự ngạo mình đi, đó là vác thập giá. Bỏ cái ích kỷ của mình đi, đó là vác thập giá. Càng bỏ xuống bao nhiêu thì thánh giá mình càng nhẹ nhàng bấy nhiêu. Và cái vinh quang ấy nó ló rạng ngay với bản thân ta, trong gia đình ta, trong cộng đoàn ta. Thánh giá trở nên nhẹ nhàng hơn vì có những Simon vác đỡ thánh giá, vì có những Veronica lọt khuôn mặt, lau giọt mồ hôi, đưa tay hỏi thăm. Như người chị em nói, con bệnh ung thư ấy mà không ai bỏ con, mọi người vẫn hỏi thăm con. Bỏ đi những cái gì làm nặng nề nhau, bỏ đi những cái gì làm ta bận tâm, làm ta không có thanh thoát nhẹ nhàng được. Bỏ đi, đó là vác thập giá. Nghe lạ quá phải không? anh chị em nghe thường là phải vác lên mới là gọi là vác thập giá, mà tôi lại nói bỏ đi là vác thập giá. Về tập đi thưa anh chị em, bỏ bớt vàng đi cho nó nhẹ vì khỏi lo cướp được không? Rồi không biết gửi đâu thôi gửi vào lòng thương xót của Chúa cho nó chắc ăn, có phải là nhẹ không? Ngồi lo trước ngày lo giữ cái đồng vàng ấy nó phải khổ thân không? Cho nên là có người nói thưa cha, đây là cái nhẫn cưới kỷ niệm của con, mà con cứ giữ nó, con chỉ mỗi lần giữ thì con nghĩ đến người bạn đã quá cố, con lại buồn, con lại khóc. Thôi hôm nay con gửi nó cho cha để cha bán đi mua gạo cho người nghèo, và chắc là người quá cố, người bạn đời của con vui mừng hơn là con giữ nó để con cứ khóc bỏ đi. Con thấy vui vì con đã làm cho người chồng của con được một cái phúc ở trên trời khi con giúp đỡ những người nghèo ở trần gian này. Mời anh chị em chúng ta bỏ tất cả những gì nặng nề, những cái gì làm bận tâm, để chúng ta tín thác hoàn toàn vào Chúa và trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát, thanh thản mà đi theo Chúa, con đường tình Chúa dành cho ta. Nhờ đấy chị em dâng tất cả những ý nguyện của anh chị em cùng với bác ái chia sẻ của anh chị em, xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ đón nhận tất cả những ước nguyện ấy. Những người hiện diện nơi đây, những người đau ốm bệnh tật không đến được, những anh chị em tôn giáo bạn cũng như những người ở nước ngoài, anh chị em hải ngoại đang hướng đến chúng ta trong thánh lễ này.